This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Israel behind the hai phút là Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Cảm ơn Huy Cường từ miền Nam California, thành phố Garden Grove. Trọng Nghĩa xin kính chào quý khán giả và quý anh chị. 55 độ là nhiệt độ hiện nay, hạng thử biểu đo được ở tại thành phố Garden Grove, với một bầu trời rất là nhiều mây thưa quý vị, cao nhất hôm nay ở vào khoảng 63 cho đến 66 độ. Thấp về đêm là 48-49 độ. Thời tiết được tiên đoán cho hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật là sẽ tương tự như ngày hôm nay, tức là trời sẽ tương đối là khá nhiều mây và thời tiết cao nhất chỉ vào khoảng 65-66 độ mà thôi. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung.
Vâng, từ Dallas, Minh Nhung kính chào quý khán giả cùng với quý chú. Dallas hiện tại bên ngoài đang là 55 độ và ngày hôm nay thì bầu trời nắng đẹp rực rỡ. Ngày hôm nay cao nhất được dự báo ở vào khoảng 62, thấp nhất là 39. Bước sang ngày thứ Bảy thì ngày mai mưa được dự báo từ ngày buổi sáng với dự báo lên đến 60%. Và sang Chủ nhật thì mưa chỉ dự báo vào buổi chiều thôi. Từ đây đến cuối tuần thì cao nhất là 56 và thấp nhất là 30 độ. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Ở Houston thì bây giờ trời rất là đẹp, xanh và không có tí mây nào cả. Nhiệt độ thì 65 độ, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến 72. Và tối nay xuống thấp vào khoảng 46 độ. Sang đến ngày mai thì nhiệt độ cao giảm còn 63 và thấp là 41. Nhưng mà cơ hội mưa lên tới 50% và sẽ có những cơn mưa rào. Đến ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cao là 88-40 và trời cũng sẽ có nhiều mây và dự đoán mưa sẽ giảm xuống chỉ còn 10%. Đó là thời tiết cả ba miền thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Nam Dương, thưa quý khán giả. Giới hữu trách ở Jakarta hôm nay huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát để bảo vệ thủ đô một ngày sau vụ tấn công đầu tiên của nhóm nhà nước Hồi giáo tại quốc gia có số dân theo đạo Hồi nhiều nhất trên thế giới này. Chỉ một ngày sau vụ đánh bom và nổ súng gây tử vong cho hai thường dân và năm kẻ tấn công và gây thương tích cho hơn 20 người, cảnh sát ở Jakarta với súng ống đầy đủ đã bắt đầu tuần tiễu trên đường phố và tại những trung tâm mua sắm. Ông Mohammed Iqbal, phát ngôn viên sở cảnh sát Jakarta, cho biết các biện pháp an ninh cũng được tăng cường tại các sứ quán và các bệnh viện. Một số nước trong đó có Hoa Kỳ cũng đã đóng cửa sứ quán trong ngày hôm nay. Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Badrodin Haiti, hôm nay cho báo chí biết rằng một trong những kẻ tấn công bị hạ sát hôm thứ Năm là người đã từng bị bắt giữ về tội oa trữ đạn dược trong thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm Indonesia. Ba người mà cảnh sát mô tả là một kẻ chế bom, một chuyên viên súng đạn và một giáo sĩ cũng đã bị bắt ngày hôm nay tại Depok, cách Jakarta khoảng 40 cây số về hướng nam. Trong vụ tấn công thứ Năm do ít nhất 5 hung thủ thực hiện, có hai quả bom đã phát nổ bên ngoài một tiệm cà phê Starbucks mà người ngoại quốc thường lui tới, trong đó có các nhân viên ngoại giao làm việc tại các đại sứ quán và văn phòng Liên Hợp Quốc ở gần đó. Tuy giới hữu trách Indonesia cho rằng vụ tấn công này có mục đích phỏng theo những vụ tấn công có phối hợp ở Paris ngày 15 tháng 11 năm ngoái, nhưng mà vụ tấn công đầu tiên của nhà nước Hồi giáo Indonesia đã không gây nên tình huống hỗn loạn và chết chóc nhiều như tại Paris. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Và vâng, bản tin tiếp theo vẫn liên quan đến châu Á với một cái nhan đề là Bắc Triều Tiên là nguồn gây bất ổn lớn nhất ở vùng Đông Bắc Á. Thưa quý vị, Hoa Kỳ hiện đang gia tăng các nỗ lực ngoại giao với các nước trong cuộc đàm phán 6 bên để mà đưa ra một phản ứng mạnh mẽ và thống nhất đối với vụ thử nghiệm hạt nhân do Bắc Triều Tiên thực hiện mới đây thôi. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã là ông John Kerry sẽ đi thăm châu Á trong một tương lai gần. Được biết là chính phủ Hoa Kỳ vẫn hậu thuẫn việc tăng sức ép đối với Bắc Triều Tiên và đề cập tới biện pháp đã được Hạ viện thông qua về các biện pháp như là chế tài nghiêm ngặt để mà Bình Nhưỡng không tiếp cận được nguồn ngoại tệ mà nước này cần cho những cái chương trình thử hạt nhân của họ. Trong khi đó thì Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Tony Blinken sẽ tới thăm Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Trung Quốc trong những ngày sắp tới đây để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, đồng thời cam kết sắt đá của Hoa Kỳ đối với an ninh của các đồng minh trong nước, những hành động khiêu khích mới đây của Bắc Hàn. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Iraq cho biết thì ngày hôm nay, chính phủ Iraq đã gửi một sư đoàn thiết giáp và lực lượng cảnh sát dã chiến đến thành phố Basra, là thành phố miền nam của Iraq, và nơi đây là nơi tập trung tất cả những mỏ dầu hỏa cũng như là những công ty dầu ngoại quốc. Và cũng chính tại nơi đây đang xảy ra những sự căng thẳng, có những cuộc giao tranh lẻ tẻ giữa những bộ tộc cùng một hệ phái Hồi giáo Shia, nhưng mà có những quan điểm và quyền lợi khác nhau, và do đó thì họ cũng đã có vũ khí và đã xảy ra những cuộc đụng độ nhỏ nhỏ. Và ngày hôm nay người ta thấy quân đội cũng như là cảnh sát của Iraq đã vào lục soát từng nhà ở các khu vực trong thành phố Basra và tịch thu rất là nhiều những loại súng máy, súng cối cũng như là những súng phóng lựu, và ngay cả một số các loại súng đại bác cũng được tìm thấy, và dĩ nhiên rất là nhiều những loại đạn cho các loại súng cá nhân này. 30 người đã bị bắt trong cái vụ này, và đây là một tình trạng mà chính quyền Iraq muốn chấm dứt sự bất ổn tại vùng này, bởi vì nơi đây là nơi thu nhập nguồn lợi chính của Iraq là xuất cảng dầu hỏa. Trong khi đó, những miền phía Tây và Tây Bắc của Iraq thì đã rơi vào tay của nhà nước Hồi giáo, và do đó thì nguồn thu từ những số dầu và tại khu vực này cũng đã bị mất giảm nhiều. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn anh Huy Cường. Bản tin tiếp theo liên quan đến Nam Hàn. Thưa quý khán giả, một nhóm du khách người Việt Nam đã đến Nam Hàn mà không có visa đã biến mất khỏi hòn đảo nghỉ mát Jeju. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin là 46 người này nằm trong nhóm 55 người Việt Nam tới đảo Jeju vào ngày 12 tháng Giêng vừa qua trong một chuyến du lịch kéo dài khoảng 6 ngày. Theo văn phòng nhập cư địa phương cho biết, thì 10 người, gồm 9 người đàn ông và một phụ nữ đã bị bắt lại và đang bị điều tra sau khi cố gắng chạy trốn. Văn phòng nhập cư Jeju cũng tiết lộ rằng họ đang điều tra xem là liệu những người này có đang tìm cách để lao động bất hợp pháp tại Nam Hàn hay không. Nếu họ ra khỏi tỉnh Jeju, họ sẽ bị buộc tội vi phạm đạo luật đặc biệt của tỉnh. Một viên chức tới từ văn phòng cho biết như trên, nếu họ bị bắt về tội làm thuê trái phép, họ sẽ bị buộc tội vi phạm luật kiểm soát nhập cư. Viên chức này cũng nói thêm rằng những du khách Việt Nam còn lại có thể rời Nam Hàn vào ngày 17 tháng Giêng tới theo kế hoạch nếu họ được xóa bỏ nghi ngờ. Cảnh sát và lực lượng tuần duyên nói rằng họ sẽ tăng cường giám sát để ngăn chặn những người Việt Nam mất tích chạy sang các tỉnh khác. Theo một đạo luật đặc biệt của Jeju, tất cả các du khách trừ những người tới từ các quốc gia có liên quan tới khủng bố có thể tới và ở lại trên hòn đảo mà không cần visa trong vòng 30 ngày với mục đích là du lịch. Xin được trở lại với Minh Dung.
Bản tin tiếp theo thì có liên quan đến việc Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ông John Kerry. Hai vị lãnh đạo này đã đồng ý gặp nhau vào ngày thứ Tư tuần sau, ngày 20 tháng 1, để mà thảo luận về vấn đề Syria và Ukraine. Các cuộc đàm phán đa phương về vấn đề Syria theo kế hoạch sẽ được khởi sự tại Geneva vào ngày 25 tháng 1. Tuy nhiên, cái kế hoạch này giờ thì không còn chắc chắn nữa bởi vì cuộc đối đầu ngoại giao giữa Ả Rập Xê Út và Iran sau khi mà Riyadh hành quyết một giáo sĩ Shia dẫn đến cuộc tấn công của một đám đông hỗn loạn đã xông vào tòa đại sứ Ả Rập Xê Út ở Tehran. Được biết, Riyadh và các quốc gia vùng vịnh đã tố cáo là Iran kích động gây chia rẽ qua trung gian những người dân theo Hồi giáo Shia. Và về vấn đề Ukraine thì Ngoại trưởng Kerry và vị đương nhiệm Nga đã là ông Lavrov đã nêu bật lên tầm quan trọng của việc là tất cả các bên phải thi hành hiệp định Minsk. Và hai nhà lãnh đạo này cũng đã đồng ý là sẽ tiếp tục cuộc đối thoại này, và vì vậy đã chọn địa điểm cho cái cuộc gặp gỡ này, đó là ở Zurich vào ngày 20 tháng 1. Mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Trung Cộng đã lên tiếng kêu gọi những nhà đầu tư quốc tế đầu tư vào thành phố Shansha, là một thành phố nhỏ chỉ có vài ngàn dân nằm ở trên hòn đảo Goody Island trong vùng quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Trung Cộng đã chiếm lại của Việt Nam trước đây. Và sự việc này qua lời của chính thị trưởng thành phố này cho biết rằng họ sẽ rất chào mừng những nhà đầu tư trên toàn thế giới với những chương trình rất là rộng rãi để cho họ có thể kinh doanh tại khu vực này. Tuy rằng đây chỉ là một hòn đảo san hô và có rất là ít dân thì chắc cái sự việc này cũng khó mà có thể đưa đến thành công. Và Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối vào tuần trước khi mà Trung Cộng đã đáp máy bay thử trên một số các đường phi đạo mà Trung Cộng đã thiết đặt ở trên hòn đảo này. Và ngày hôm nay thì báo của Trung Cộng cũng đưa ra những hình ảnh một chuyến bay dân sự đầu tiên, nhưng mà thực sự ra chỉ có 2 phụ nữ và 2 trẻ em, mà họ nói đó là gia đình của những binh sĩ đóng ở trên những cái hòn đảo này. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Tết, 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 ôi sao mà vui như Tết.
Bà nó ơi, ra phụ tôi khiêng đồ vô nè.
Ôi cha, bà mua đồ gì nhiều dữ vậy? Bộ kinh hết vợ về hả?
Đâu có, tôi đi chợ thấy bán gà Đồng Nai ngon quá, mua luôn chục con. Gà Đồng Nai năm nay á mập mạp thấy mà mê à, mà giá cả cũng vậy ông à. Mua nhiều, con thì cúng ông bà, con thì cho nhà mấy sách nhỏ, còn lại á tôi để dành nấu cà ri gà cho ông ăn, hay là nấu miếng măng ăn 3 ngày Tết.
Ừ, được đó, gà Đồng Nai á thịt dai mềm, ngọt mà thơm ngon gì đâu à. Thấy bà mua gà Đồng Nai là tôi ưng cái bụng lắm rồi. Ok, khiêng vô liền. Tết, 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 ôi sao mà vui quá xa.
Gà Đồng Nai được nuôi tại nông trại Austin theo phương thức tự nhiên, không ăn những thực phẩm có chất kích thích, mà được nuôi bằng các thực phẩm như bắp, đậu, lúa mì, bo bo, nên thịt rất ngon, thơm, da giòn, ít mỡ. Và đặc biệt gà tươi 100% không đông lạnh. Gà Đồng Nai hiện có mặt tại tất cả các chợ Việt Nam. Gà Đồng Nai kính mời. Chúc mừng năm mới, hãy cùng mua sắm và tiết kiệm tối đa đến 80% off trong cuộc đại hạ giá tấm cửu Minh Tân tại Teletron.
Nhiều loại chảo 3D Diamond của Đại Hàn, nồi inox của Đức, nồi thủy tinh của Pháp, bình thủy điện, nồi cơm điện làm tại Nhật bước đến 15% off.
Sony XPR 4K siêu mỏng, top of the line, 55 inch chỉ có 1.798 đồng, 65 inch chỉ có 2.498 đồng, tủ lạnh LG đời mới 5 cửa Diamond Steel chỉ có 3.498 đồng.
Ghế massage Inada làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron. Món quà sức khỏe cho mọi gia đình chỉ có 8.499, trả góp dài hạn không tiền lời. Tặng quà đặc biệt
nệm Grand Bed Timber Bedded, Hellmark Home Sauna, karaoke với Lobos 901 và Air One, máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng, tặng quà giá trị.
Nệm thiên nhiên Magniflex Italy Furniture làm tại Ý 35% off, tặng TV, ghế massage Cozia với chức năng thái massage, xoa bóp bấm huyệt lòng bàn chân, sưởi ấm toàn lưng chỉ từ 2.999.
Teletron Dallas trong thương xá Asia Times Square trên đường Pioneer Parkway. Điện thoại 972-660-8999, 660-8999.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ông chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Phở Bamboo tại Arlington đã được Nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
gạo con rồng 19 đồng 99 cent một bao, mua 10 bao tặng một bao; cây tắc chua và ngọt 24 đồng 99 cent một cây; hành tây vàng 5 pound 99 cent, khổ qua 99 cent một pound, táo nhật 89 cent một pound, chem chép 5 đồng 99 cent một hộp, tôm tươi 3 đồng 49 cent một pound, sườn heo tươi 1 đồng 79 cent một pound, bún bò Huế 2 pound 1 đồng 99 cent một gói, đường phèn 89 cent một hộp, bột gạo 69 cent một gói.
Chợ New Trường Nguyên Go Lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185, xin kính mời.
Đóng cửa tiệm nên giảm giá đến 85% tại tiệm Asian Arts and Furniture sát bên khu chợ 99 Grand Market ở Plano.
Hàng ngàn mặt hàng đẹp mới lạ, quà tặng Giáng sinh, đồ trang trí năm mới âm lịch cùng với các mặt hàng trang trí trong nhà, tiệm hoặc trang trí theo phong thủy được giảm giá đến 85%.
Chúng tôi sắp đóng cửa để chuyển đi nơi khác. Tượng Phật Bà, tượng Quan Công, phước lộc thọ, thuyền may mắn, cá lucky, đèn lồng đỏ mang vận may, nhiều đồ trang trí cho năm mới.
Bổm trà tuyệt đẹp chỉ có 15 Mỹ Kim. Nếu nói nghe trên radio 1600 AM, bộ chậu sành sứ 5 miếng tuyệt đẹp chỉ có 15 Mỹ Kim, số lượng có hạn.
Các loại ngọc bích, đá quý, bình gốm sứ lớn nhỏ rất đẹp, đồ đồng, đài phun nước, tranh sơn dầu, tranh gỗ, tranh thêu, tranh 3D. Hãy mang những món trang trí may mắn về cho nhà và tiệm.
Dọn đi nên giá giảm đến 85%. Asia Art and Furniture sát bên khu chợ 99 Ranch Market ở Plano. Điện thoại 214-226-1208,
214-226-1208.
Bảo hiểm sức khỏe Obamacare xin lưu ý: 1. Quý vị có quyền thay đổi chương trình bảo hiểm đang chọn trong thời gian chương trình mở cửa. 2. Quý vị cần bổ túc các thông tin Marketplace yêu cầu trước ngày hết hạn để tránh bảo hiểm bị gián đoạn. 3. Những quý vị nào chưa kịp ghi danh hoặc bổ túc hồ sơ, xin nộp đơn trước ngày 31 tháng 1 năm 2016. Mọi thắc mắc về chương trình, quý vị có thể gọi đường dây tư vấn Obamacare tiếng Việt 1-855-279-3133. Tư vấn Obamacare là cơ quan duy nhất với phần mềm chuyên dụng liên tục kiểm tra các hồ sơ và bảo đảm ngăn chặn việc mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn, đồng thời bảo vệ các thông tin cá nhân quan trọng như số an sinh xã hội, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Phần mềm này hoàn toàn miễn phí cho các hồ sơ ghi danh qua tổng đài. Xin quý vị gọi kích hoạt tài khoản để hồ sơ được kiểm duyệt. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Văn phòng bảo hiểm All in One trong khu chợ Trường Nguyên chuyên đảm trách bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. Xin chú ý, bảo hiểm Obamacare 2016 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Người đã có hồ sơ Obamacare rồi thì cần phải bổ túc trước ngày 15 tháng 12 năm 2015. Bảo hiểm Obamacare 2016 có sự thay đổi. Xin quý vị gọi ngay cho All in One để biết thêm chi tiết. 469-684-2758. All in One sẽ giúp quý vị tiếp tục hồ sơ mà quý vị đang có. All in One còn đảm trách bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm nhân thọ và thương mại, đặc biệt bảo hiểm Obamacare. Xin gọi All in One trong khu chợ Trường Nguyên bên cạnh Pronail Supply, mở cửa 7 ngày một tuần. Điện thoại 469-684-2758, 469-684-2758. Nhận ghi danh qua điện thoại với các khách hàng ở xa.
Wholesale to the public. Wholesale to the public. Mua hàng với giá sỉ chỉ có tại Asintech, bảo đảm giá rẻ nhất vùng, rẻ hơn thị trường đến 30%.
Dành cho tất cả những sản phẩm đang được trưng bày tại Asintech, từ những dàn máy karaoke âm thanh tuyệt hảo, sóng động của KOK Audio, đặc biệt là dàn loa Bose L1 danh tiếng, phòng xông hơi khô Infrared, sauna Red Cedar Woods, máy rung tan mỡ giảm cân của Dr. Suki,
cho đến những nồi cơm điện, bình nước nóng hiệu con voi con cọp làm tại Nhật và những sản phẩm đồ điện tử, appliance, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy của LG, GE, Samsung, Sony cùng với chương trình financing trả góp không đau không tiền lời, thật dễ dàng đến 48 tháng. Hãy đến ngay với Asintech hôm nay để biết thêm chi tiết.
Asintech khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương, điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tiếp tục bóng gió chỉ trích ứng viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa là tỷ phú Donald Trump trước khi diễn ra cuộc tranh luận của phe Cộng Hòa ở South Carolina. Bài phát biểu của ông Obama tại Đại học Nebraska ở Omaha ngày hôm qua nhắm vào lời hô hào cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ của ông Trump. Ông Obama nói rằng khi các chính trị gia sỉ nhục các tín đồ Hồi giáo, trong đó có những người Mỹ theo đạo Hồi đang mặc quân phục chiến đấu, khi mà đền thờ bị phá hoại hay khi một đứa trẻ bị bắt nạt, thì lời nói đó không làm cho chúng ta an toàn hơn. Trong khi đó, phát biểu tối hôm qua tại Florida, ông Trump đã kiềm chế không có chỉ trích Tổng thống Obama mà nhắm vào các ứng viên khác của Đảng Cộng Hòa, nhất là ông Ted Cruz. Tỷ phú bất động sản nêu ra chuyện ông Cruz sinh ra ở tại Canada. Ông Trump nêu ra giả thiết là nếu mọi người ủng hộ ông Cruz và ông ấy giành chiến thắng, rồi tòa án ra phán quyết cho rằng nhà lập pháp này không đủ điều kiện để nắm quyền, thì chẳng lẽ ông ấy lại trao chiến thắng cho ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton hoặc là ông Bernie Sanders hay sao? Cuộc tranh luận của các ứng viên Cộng Hòa ngày hôm nay nhiều khả năng sẽ nóng hơn tháng trước vì chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là cuộc bỏ phiếu đầu tiên để chọn ứng viên sẽ diễn ra ở tiểu bang Iowa. Thế để trở lại với Minh Nhung.
Vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì thưa quý vị, thông điệp liên bang của Tổng thống Barack Obama năm nay không được dân chúng quan tâm. Một thống kê đưa ra về số người theo dõi thông điệp liên bang của Tổng thống Obama được đọc vào ngày 12 tháng 1 cho thấy là dân chúng ở Hoa Kỳ không có quan tâm nhiều tới sự kiện này. Số người theo dõi Tổng thống đọc thông điệp liên bang vào tối ngày 12 tháng 1 chỉ có 31,3 triệu người. Đây là một con số khán giả thấp nhất trong vòng 15 năm qua. Tuy nhiên, con số này chưa tính tới những người mà theo dõi bài diễn văn qua các phương tiện trên Internet. Thực tế thì chỉ vài phút sau khi Tổng thống đọc xong diễn văn thì đã xuất hiện nhiều lời bàn tán và tranh luận sôi nổi. Chẳng hạn như là trên trang Twitter đã có tới 2,6 triệu người tham gia bàn luận. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì tối cao pháp viện Hoa Kỳ cả 9 vị chánh án sẽ họp kín để bàn về việc họ có đưa đơn kiện của 25 tiểu bang mà các thống đốc là Đảng Cộng Hòa kiện lại hành pháp, tức là Tổng thống Barack Obama mới sắc lệnh ông tạm ngưng việc trục xuất 4 triệu người di dân bất hợp pháp. Đây là một hành động mà Tổng thống Barack Obama đã được coi như là qua mặt của Quốc hội bằng cách dùng những sắc lệnh này. Và sự việc này đã khiến cho các thống đốc của Đảng Cộng Hòa đưa đơn kiện từ năm 2014. Và liệu từ bây giờ đến chiều thì các chánh án của tối cao pháp viện sẽ cho biết rằng họ sẽ có xét đơn kiện này hay không? Nếu mà câu trả lời là không, thì được coi như là sắc lệnh này của Tổng thống Barack Obama sẽ không có hiệu lực kể từ ngày ông rời ra khỏi văn phòng của Tổng thống, tức là vào tháng Giêng năm 2017. Còn nếu mà các chánh án sẽ bàn cãi về vấn đề này thì chắc chắn là cũng mất rất là nhiều thời gian thì chúng ta mới có thể biết được kết quả. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị, chào anh Trọng Nghĩa và Minh Nhung, và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an.
Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận chiều thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trước cái gọi là Đại hội Đảng 12 của Cộng sản Việt Nam được diễn ra gần cuối tháng 1 này, người ta cũng bàn tán và chú ý xem ai sẽ làm đảng trưởng. Nhiều người cũng tỏ vẻ thất vọng khi thấy Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là lá bài của Mỹ, có thể đưa đất nước Việt Nam thay đổi theo một cách tốt đẹp hơn. Ông này hình như đang thất thế trước ba tên thân tạo nhất là Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng. Người Việt chúng ta dễ tin và mau quên nên cứ bị Cộng sản lừa hoài. Nào là Hiệp định Geneva, Hiệp định Ba Lê, Hưu Chiến Tết Mậu Thân, cho đến vụ học tập cải tạo 10 ngày vân vân. Thế mà Nguyễn Tấn Dũng chỉ ra vài chiêu là có người kỳ vọng Nguyễn Tấn Dũng sẽ là Gorbachev Việt Nam liền. Nên khi thấy Nguyễn Tấn Dũng có hy vọng rớt đài Tổng Bí Thư lấy làm tiếc rẻ. Thế nhưng hãy kiểm điểm sơ qua những thành tích của Nguyễn Tấn Dũng thì dầu có sàng lọc bao nhiêu lần đi nữa thì bộ mặt của ông ta cũng chỉ hiện rõ là kẻ tham nhũng gộc, bán nước gộc và lật lòng gộc. Nguyễn Tấn Dũng được lòng những người đang căm thù Tàu Cộng khi hắn tuyên bố không đánh đổi chủ quyền để lấy thứ hòa bình hữu nghị viễn vông. Nhưng mà họ lại quên câu nói sau của hắn là hai nước Việt Trung, núi liền núi, sông liền sông và rằng biên giới cận kề, dân Tàu và các đại biểu Tàu cũng tốt lắm, không nên làm mất lòng nhau. Và cũng không nhớ, tháng 4 vừa qua, hắn mới tuyên bố Mỹ phạm tội ác chiến tranh ở Việt Nam. Nhưng hành động lại mâu thuẫn với lời nói, hắn yêu cách xài tiền của Mỹ, cho con du học Mỹ, mua bán đầu tư vào Mỹ. Tự trung không phải Nguyễn Tấn Dũng là lá bài của Mỹ, mà hắn chỉ là một con rối của Tàu và cũng tự đánh bóng tên tuổi của mình để che đậy hồ sơ tham nhũng và tội ác bán nước. Tội tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng thì vô số kể, nhưng vì là người có nhiều quyền lực cho nên không ai dám đụng tới, có đụng chăng chỉ đụng đồng chí X mà thôi. Còn công trình bán nước của Dũng thì vô số kể, nào là các dự án công trình để Tàu xâm chiếm khai thác vùng cao nguyên, bành trướng định cư, làm ăn ở đồng bằng. Mặc dù biết Trung Cộng chiếm cứ những nơi quan trọng về quốc phòng như Vũng Áng, Hà Tĩnh, Cửa Việt, Quảng Trị, Lăng Cô, Huế, Bô Xít, Tây Nguyên, Nguyễn Tấn Dũng không bao giờ lên tiếng phản bác hay giải quyết tình trạng nguy hiểm này. Cũng đừng quên Nguyễn Tấn Dũng là người phụ trách Đảng ủy Công an Trung ương và chính Nguyễn Tấn Dũng đóng vai trò quyết định trong chiến dịch đàn áp ngày càng tàn bạo vào phong trào chống Trung Cộng xâm lược ở Việt Nam. Những tiếng nói yêu nước đều bị bỏ vào tù trước ngày Chủ tịch nước. Triều Cống Tàu, Nguyễn Tấn Dũng cũng làm một màn lịnh quan thầy Trung Cộng là bắt ngay blogger Phạm Viết Đào vì ông này đăng bài cuộc chiến chống Trung Cộng xâm lược 1979 đến năm 1990. Do đó, đừng nghe câu nói không đổ chủ quyền lấy tình hữu nghị viễn vông để tìm một tên bán nước, hại dân, đầu não tham nhũng đứng ra làm chuyện yêu nước. Kiểu yêu nước của những tên lãnh đạo là cho ngư dân Lý Sơn được miễn cái gọi là nghĩa vụ quân sự, có nghĩa là được miễn đi quân dịch. Vì cho ngư dân là thành phần rất quan trọng cho an ninh quốc gia, họ được nhà nước giao phó nghĩa vụ tiếp tục ra khơi, tiếp tục đối diện với sự tấn công của tàu bè Trung Cộng để chứng tỏ chủ quyền trên biển đảo. Ngư dân Việt Nam nghiễm nhiên trở thành những người lính không quân trang. Khôi hại hơn nữa là để trang bị cho những người lính bất đắc dĩ này chống tàu Cộng, nhà nước cho dựng một bảo tàng nhỏ gồm nhiều bản đồ cũ của Anh, Mỹ và cả Trung Cộng. Là chứng cứ cho thấy không có bản đồ nào nói Trung Cộng có quyền kiểm soát Biển Đông này. Có nghĩa ngư dân khi bị Trung Cộng tấn công với việc dơ cao bản đồ này ra là giặc bỏ chạy. Tội nghiệp ngư dân làm bia đỡ đạn để cấp lãnh đạo rảnh rang tổ chức hết hội nghị trung ương này tới đại hội đảng khác. Và đó là cơ hội tốt cho Anh láng giềng gian ác, ngày càng gia tăng việc xâm lấn hải phận Việt Nam. Thay vì củng cố quân sự, gửi thêm những lực lượng võ trang đến các đảo bị Trung Cộng xâm lăng, thì đảng bắt lực lượng quân sự, công an, cảnh sát tập dượt để đánh dân. Lực lượng này không những chỉ sử dụng súng đạn mà còn sử dụng bằng gậy gộc nữa, tạo một tình hình căng thẳng tột độ trước Đại hội Đảng 12. Câu nói được đặt ra, Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Đại hội 12 sẽ chọn lựa một giải pháp khả thi nào để cứu nước và phát triển toàn diện đất nước và ai sẽ lãnh đạo mới. Hỏi tức là trả lời, dầu ai lên làm đảng trưởng thì cũng chỉ là cá mè một lứa, cũng chỉ là một trò lừa bịp khác của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi, đừng vội quên. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.